Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh, ngày 23 tháng 4, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm. Mỗi ngày thứ năm chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót, cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha, các hầu nghi, giám mục, linh mục. Và ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 4 này là cầu cho các linh mục đang gặp khủng hoảng trong đời dâng hiến, có khi bị bề trên hiểu lầm, giám mục hiểu lầm, có khi bị oan khiên, rồi có khi gặp khủng hoảng về đời sống tâm linh, vân vân. Những linh mục ấy rất cần được cầu nguyện, và nhất là sự nâng đỡ của anh em linh mục, những người đồng môn, đồng liêu, và các giám mục cũng như bề trên. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu tâm điều đó. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho những linh mục đang gặp khủng hoảng trong đời dâng hiến, khi bị bỏ rơi, bị hiểu lầm, rồi không được quan tâm, không được để ý, không được sử dụng, hay là khả năng của mình làm được mà không được làm, trong khi có những người được làm thì không làm được, đâm ra khủng hoảng. Xin Chúa cho các ngài vượt qua cơn thử thách ấy để trung thành với ơn gọi của mình. Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 8 câu 26 đến câu 40.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Thiên Thần Chúa nói cùng Philippe rằng: Hãy trỗi dậy đi về Mạn Nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Đường ấy vắng vẻ, người trỗi dậy ra đi, và này có một người Ethiopi là thái giám quyền thế của nữ hoàng Canda, xứ Ethiopi, và là tổng quản công khố của nữ hoàng. Ông đến chầu lệ tại Jerusalem. Lúc trở về, ông ngồi trên xe, đọc sách tiên tri Isaiah. Thánh thần bảo Philippe: Hãy tiến lên và theo cho kịp xe kia. Philippe chạy tới, nghe thấy ông ấy đọc sách tiên tri Isaiah, liền hỏi: Ngài có hiểu được điều ngài đọc không? Nhà quan trả lời: Làm sao tôi hiểu được nếu không ai chỉ giáo cho tôi? Nhà quan liền mời Philippe lên xe ngồi với mình. Đoạn thánh kinh ông đang đọc như sau: Như con chiên bị đem đi làm thịt, người phải điệu đi. Như con chiên trước người thợ xén lông không kêu một tiếng, người chẳng mở miệng. Trong cảnh nhục nhã, người bị lên án bất công, còn ai kể lại dòng dõi của người? Vì mạng sống người bị cất khỏi trần gian. Viên thái giám lên tiếng hỏi Philippe rằng: Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri nói điều ấy về ai? Về chính mình hay về người nào khác? Philippe mở miệng rao giảng tin mừng Đức Giêsu cho ông. Bắt đầu từ đoạn thánh kinh đó, đang đi dọc đường, đến nơi có nước, vị thái giám liền nói: Này nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Philippe nói: Nếu ông tin hết lòng thì được. Nhà quan đáp lại: Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Ông ra lệnh cho dừng xe lại. Philippe và viên thái giám cả hai đi xuống nước, và Philippe làm phép rửa cho ông. Khi họ lên khỏi nước, Thánh Thần Chúa đem Philippe đi mất, và viên thái giám không còn thấy ngài nữa. Ông hân hoan tiếp tục hành trình, Còn Philippe thì người ta gặp thấy tại Azo. Ngài rạo khắp mọi thành phố, rao giảng tin mừng cho đến thành Caesarea. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi, trồi vang lên lời tán dương Người. Người là đấng bảo toàn mạng sông và giữ gìn ta khỏi lỡ bước xa chân.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Tất cả những ai kinh sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa, tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Alleluia, 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 alleluia.
Chúa nói, tôi là bánh hằng sông từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
Alleluia, 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 alleluia.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 6 câu 44 đến câu 51. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy, phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót vừa rồi, ngày 12 tháng 4, chúng tôi thay vì tổ chức lễ ở nhà ở Sài Gòn, chúng tôi nhóm Thiện Nguyện Tín Thác và Khát Vọng đi xuống miền Tây, đến những giáo xứ mà nghe tên người ta cũng không hiểu là cái gì. Xứ Ông Dèo, xứ Sẻo Tam, xứ Sẻo Dâu. Ở vùng sâu vùng xa, phải đi xe 16 chỗ rồi phải đi ghe vào. Rất là vất vả. Ngồi trên chiếc ghe cả hơn một tiếng đồng hồ dưới trời nắng chang chang 12 giờ trưa. Rồi phải đi bộ, rồi phải đi xe 16 chỗ chứ không đi xe 45 được. Đoạn đường gian nan vất vả đến những vùng hẻo lánh ấy mới thấy được cảnh là các mục tử hy sinh về đoàn trên như thế nào. Và món quà chúng tôi đưa đến với họ ngoài gạo mì nhu yếu phẩm như là các nhóm bác ái xã hội vẫn thường làm, chúng tôi luôn luôn có bên mình và không bao giờ thiếu, đó là mấy bài giảng lòng thương xót Chúa. Như mấy như thế này đây, bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa là như thế này đây, rồi tấm ảnh lòng thương xót Chúa và chuỗi lòng thương xót Chúa, máy, sách, ảnh, chuỗi, bốn món quà không thể thiếu được trong những chuyến công tác bác ái, loan truyền tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót. Và công việc của chúng tôi là đi gieo, đưa cái máy và đến thăm hỏi và tặng cho họ cái máy để họ nghe. 1/3, có khi một nửa là những người ngoại giáo, là những người không phải là công giáo. Có khi đạo ông bà, có khi đạo Phật, vân vân. Thì khi mà họ nghe, các cha nói họ đến họ xin nhiều lắm. Con không có để mà cho, hôm nay cha đến mừng quá, đưa cả 100 máy đến tặng cho họ. Khi mà họ nghe rồi, thì có khi 3 tháng, có khi 6 tháng sau, họ quay lại gặp cha sở và họ xin học giáo lý để theo đạo. Không vì lý do là lập gia đình, hoàn toàn không có. Nhưng mà chỉ vì con nghe lời Chúa trong mấy bài giảng, con thấy hay quá, thấy thấm thía quá. Con muốn học đạo để con theo đạo. Và nhất là họ nghe được những lời chứng trong radio Điểm Hẹn Chúa Nhật. Những người họ lên họ làm chứng cho Chúa rằng họ đã được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Và điều đó tác động nơi họ. Và cái điều chính yếu, thưa anh chị em, là Chúa Thánh Thần tác động nơi họ. Và trong bài tin mừng là không ai đến được với ta nếu Chúa Cha không lôi kéo. Chúa Giêsu nói là phải có sự lôi kéo thì mới đến được với Chúa. Thì Chúa Thánh Thần tác động, Chúa Cha lôi kéo, họ đến nghe lời của Đức Giêsu và họ tin vào Đức Giêsu, như là viên thái giám nói: "Tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa." Ông Philippe và viên thái giám xuống và ông Philippe làm phép rửa cho ông quan. Và khi cả hai lên khỏi nước thì thần khí đem ông Philippe đi mất. Viên thái giám không còn thấy ông nữa. Thần khí đưa Philippe đến gặp viên thái giám. Và viên thái giám đọc sách Kinh Thánh mà không hiểu. Làm sao tôi hiểu được nếu không có người cắt nghĩa, người giải thích cho tôi? Philippe giải thích cho ông quan thái giám ấy. Rồi ông ấy được Chúa Thánh Thần tác động, ông hiểu và ông quyết định là tin vào Đức Giêsu. Nhờ đó mà ông được lãnh nhận phép rửa. Ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần cũng đang làm công việc ấy. Khi mà chúng tôi đem máy đến cho họ, anh chị em tưởng tượng một cái máy, một cục sắt này vô tri vô giác này chả có được tác động gì đâu. Nếu mà Chúa Thánh Thần không tác động thì có nghe bao nhiêu cũng chẳng hiểu, cũng chẳng thấm. Nhưng mà nhờ Chúa Thánh Thần tác động, họ đã cảm được, họ đến họ xin học đạo, rồi họ lãnh nhận phép rửa. Mùa phục sinh vừa rồi có nơi 15, có nơi 30. Có những bà sơ nói: "Thưa cha, cho con xin thêm 50 cái máy nữa. Vì vừa rồi con phát hết rồi. Và vừa rồi con đã giúp cho được 15 người được ơn lãnh nhận bí tích rửa tội, quay trở về làm con Thiên Chúa." Rồi các nơi khác cũng vậy, người thì 5, người thì 10. Thì công việc của chúng tôi giống như là Philippe, Chúa Thánh Thần sai đến và Chúa Thánh Thần bốc đi. Chúa Thánh Thần sai đến chỗ nào, chúng tôi gieo trong vào đó, rồi Chúa Thánh Thần bốc chúng tôi đi. Việc còn lại là việc của họ với Chúa và những người có trách nhiệm về phần linh hồn để chăm sóc cho họ. Các cha thấy vui lắm. Các cha thấy một cái phương cách truyền giáo mà chúng ta đang sống trong năm loan báo tin mừng rất là hiệu quả. Rất là hiệu quả, thưa anh chị em. Vì các ngài nói, một mình con mà coi sóc khoảng 1.000 giáo dân đi, mà cái chu vi của giáo xứ của chúng con là tới 30 cây số, đi từ đầu này tới đầu kia, mất cả tiếng đồng hồ, làm sao mà đi thăm họ, mà sao mà đi dạy giáo lý cho họ được. Ví dụ cái nhà kia họ muốn học giáo lý, bìa đường xa như thế, họ đâu có phương tiện đi lại, làm sao mà bắt họ học giáo lý 6 tháng, rồi mỗi tuần phải đến 2 ngày trong vòng 6 tháng, làm sao họ đi được. Có nhiều người, gia đình nói: "Thưa cha, con muốn học đạo lắm, nhưng mà điều kiện cha xứ đặt ra là phải 6 tháng, mà mỗi tuần là phải 2 ngày. Bây giờ chúng con đi học, đi làm sao mà đáp ứng được yêu cầu đó. Cho nên là đành chịu. Dĩ nhiên mình có những lớp giáo lý dự tòng để cho người ta học đạo, theo đạo, cho những người có điều kiện, có hoàn cảnh được, rất là tốt. Nhưng mà nếu mình cứng ngắc là cứ phải 6 tháng và cứ phải 1 tuần 2 bữa thì có những người họ sẽ bỏ cuộc vì họ không có đủ điều kiện. Tôi nhớ Thánh Phêrô Giuliano Emma là đấng sáng lập dòng thánh thể. Ngài thấy thế giới này là trong tình trạng nguội lạnh. Người ta không chối Chúa, không bỏ Chúa, nhưng mà ta chẳng cần biết Chúa nữa. Những người có đạo thì khô khan nguội lạnh, còn những người chưa có đạo thì chẳng cần biết gì đến Chúa. Và rất là những người lớn đó, họ chẳng học giáo lý gì cả. Cho nên cha Thánh Emma khao khát dạy giáo lý cho những người lớn. Mà họ là công nhân. Họ nói tôi đi làm từ sáng đến chiều. Như anh chị em bây giờ biết, có người đi từ 6 giờ sáng, 6 giờ chiều mới về. Làm sao mà đến học giáo lý vào lúc 5 giờ được. Có khi 7 giờ tối họ mới về. Thì Thánh Emma nói được, tôi sẽ giải quyết. Các cha các thầy khác từ chối hết. Emma bảo tôi sẽ giải quyết. Họ đi làm về là 8 giờ tối. Emma mời họ vô. Không phải vô vào phòng giáo lý rồi làm giống như cha và con và thánh thần. Đối với cha biết đi vào đâu trước. Đi làm về đói thì đi vào đâu trước. Đi vào đâu trước? Nhà bếp trước. Thay vì vào phòng giáo lý thì vào nhà bếp. Emma bảo nào, đi làm về mệt phải không? Chúng mày muốn gì ăn miếng gì? Ăn bánh mì, thằng ăn miếng tù cơm nguội, thằng ăn gì đó, ăn no xong rồi. Lên học giáo lý. Có khi học đến 9-10 giờ đêm. Và như vậy tạo điều kiện để cho họ được học giáo lý. Mình phải mở cửa và mời họ vào. Còn đây giáo hội mà cứ đóng kín cửa, Đức Giáo Hoàng Francisco bảo phải mở tung cánh cửa ra, ra vùng ngoại biên đến với họ. Chứ đừng bắt họ phải đến với mình. Phải đến với họ, đến với muôn dân. Mình vẫn nói là đến với muôn dân mà, muôn dân chờ mà ta không có đến. Và Chúa cũng nói là đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng. Làm phép rửa cho họ nhân danh cha và con và thánh thần. Đi khắp tứ phương thiên hạ, đến với muôn dân. Chứ Chúa không bảo là ngồi đó chờ người ta đến, ta xin học giáo lý. Có khi người ta đến, ta xin học giáo lý còn làm khó dễ. Người ta nản, ta bỏ cuộc. Ôi, theo đạo làm cái gì? Đủ thứ thủ tục, đủ thứ giấy tờ đòi hỏi. Khó khăn quá, thôi. Không sao đạo cũng đâu sao. Thưa anh chị em, có khi mình đã đóng cánh cửa lại. Mà Chúa nói là đã không vào thiên đàng, mà những người vào muốn vào thì lại còn đóng cửa không cho họ vào. Vì thế khi mình phải ra những vùng ngoại biên, ra vùng sâu vùng xa, mới thấy được rằng là còn vô cùng bao la cánh đồng truyền giáo mà cần những người thợ gặt lành nghề đến. Tôi hỏi một cha bảo, thưa cha, có mình cha 70 tuổi rồi mà đang còn đang bị ung thư nữa. Ở đây cả 20 năm rồi. Thì có ai giúp cha không? Bảo chẳng có ai. Chỉ có giáo dân thôi, chứ còn mời tu sĩ đến khó lắm. Vùng sâu vùng xa này, tu sĩ nam nữ cũng đều ngại đến, vì đến chẳng biết ở đâu và ăn làm sao như thế nào, khó khăn lắm. Cho nên xin chẳng cái nhà giàu nào tạo điều kiện để họ đi cả. Khó, linh mục cũng khó, hiếp. Trong khi đó ở thành phố thì linh mục, tu sĩ thì quá sức nhiều. Ở những nơi mà người công giáo nhiều thì đâu cần phải linh mục tu sĩ tập trung. Ở thành phố linh mục tu sĩ tập trung quá nhiều, tôi thấy cũng đâu có nhu cầu gì. Mình học xong rồi phải đi, chứ còn mà cứ học xong rồi lại học, rồi cứ học vị với bằng cấp nhiều quá mà chả có dấn thân đi truyền giáo, thì tôi thấy rằng là nó vẫn chưa có đạt được cái mục đích của việc học. Không phải học cho mình, học cho mình để mình có khả năng mà ra đi truyền giáo, loan báo tin mừng. Học thần học, học triết học, rồi lấy bằng thạc sĩ, lấy bằng tiến sĩ để cứ ở nhà mà nghiên cứu thì không biết là tin mừng ai đi loan báo. Tin mừng ai đi loan báo. Nên học xong thì cái học đó nó giúp cho mình phải có một cái lửa hăng say dấn thân. Có người lại nghĩ rằng, ô học xong rồi đi ra vùng sông sao uổng quá. Có người quan niệm như vậy, tiếc uổng phí quá. Vậy thì chả lẽ là những người vùng sông ra toàn là những người rốt nát à? Hả? Rồi những người thành phố toàn những dân có học thôi à? Vậy thì chúng ta trở thành một phân biệt giai cấp rồi, phân biệt chủng tộc rồi. Đúng không? Rồi những người ở vùng sông xa thì mặc cảm là mình chẳng có học, chẳng có bằng cấp. Trong khi đó, những người ở thành phố thì hãnh diện vì mình có học, có bằng cấp nhưng mà chả làm cái gì. Còn những người mà làm thì nghĩ rằng mình hèn kém, mình không có bằng cấp. Cái bằng cấp để làm cái gì? Linh Thiên Đàng Chúa chẳng hỏi là có mấy bằng cấp đâu. Chúa chỉ hỏi là con đưa được bao nhiêu linh hồn đến với ta rồi. Đó, câu hỏi là như thế. Đói có cho ăn không? Khát có cho uống không? Chứ Chúa không hỏi là đi du học ở nước nào và có bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, bằng kinh thánh, bằng gì. Chúa chẳng hỏi cái đó. Chúa chẳng hỏi cái đó, chẳng hỏi là thuộc bao nhiêu câu kinh thánh. Không, nhưng mà con sống được câu kinh thánh nào? Con sống được câu kinh thánh nào? Hãy đi khắp tứ phương loan báo thiên hạ, có làm được hay không? Thưa chị em, lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ ngày hôm nay, ta thấy Chúa Thánh Thần làm việc gọi là đánh nhanh rút gọn, đưa Philip Phê đến, rồi giảng cho quan thái giám, rồi tin ông, tin xuống. Có gì ngăn trở không? Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Nếu tôi tin vào Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, thì làm phép rửa cho họ. Có những người nói con chờ mỗi cái giấy, mà bây giờ giấy ngày xưa thì con để thời chiến tranh, bây giờ nó mất hết rồi. Tàn phá hết rồi, nhà thờ bị phá cháy hết rồi, bây giờ cứ đòi con lấy đâu ra bây giờ. Thôi thì thưa anh chị em, có những trường hợp mà mình quá cứng nhắc, quá thủ tục hành chánh, làm cho người ta cảm thấy vào giáo hội nó nặng nề quá. Làm sao? Dĩ nhiên mình phải có quy tắc, phải có quy định, có giấy tờ, có bài bản, vân vân. Nhưng mà đừng có cứng nhắc là cứ phải như thế. Đây là trường hợp ngoại lệ đây nè. Thế anh em thấy không? Chỉ trong chớp mắt thôi. Đúng không? Philip Phê đưa đến gặp quan thái giám, đi đường, rồi tin, rồi rửa tội xong. Thánh Thần đem Philip Phê đi, còn viên thái giám ở lại. Và tiếp tục hành trình lòng đầy hoan hỷ. Ông tiếp tục của hành trình của ông lòng đầy hoan hỷ vì ông đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, đã được làm con của Chúa. Còn nếu mà làm cho người ta ngăn trở đủ mọi thứ thủ tục, lòng ta có hoan hỷ nữa không? Không. Lòng hận chán nản đủ mọi thứ, không còn muốn theo đạo nữa. Trong khi Philip Phê thì lại đi thấy, gặp ông ở Adrot, loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho đến Caesarea. Đó, bước chân của những người đi loan báo tin mừng phải đi như thế. Trong năm loan báo tin mừng, ta cầu nguyện cho có nhiều thành phần, nhất là linh mục tu sĩ, và có cả giáo viên trong đó dẫn thân ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói một câu rất khó nhằn nhưng lại đầy hy vọng. Không ai đến với ta được nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy. Chúa Cha không lôi kéo thì người đấy không đến được. Nếu mà Chúa Thánh Thần không tác động, Chúa Cha không lôi kéo thì viên thái giám không thể đến được với Chúa Giêsu mà tin vào Chúa Giêsu qua Philip Phê. Có khi Chúa thì lôi kéo người ta đến mà mình ấy thì lại đẩy người ta đi bởi những thủ tục nặng nề, bởi những cơ chế cứng nhắc, bởi những cái giờ giấc mà quá hành chánh. Đức Giáo hoàng Francisco nói mỗi giáo xứ, mỗi nhà xứ đừng trở thành những cơ quan hành chánh là tiếp khách từ mấy giờ đến mấy giờ, từ mấy giờ đến mấy giờ. Mục vụ mà khi người ta có việc người ta chạy đến thì có khi ta đi làm về giống như là em ma đó, du di đó. 9 giờ tối người ta mới đi làm về thì dạy giáo lý đến 10 giờ đêm, phải chấp nhận như vậy cơ. Thì người ta mới theo đạo, người ta mới tin đạo. Chứ còn không thì những cơ chế và những thủ tục hành chánh làm người ta sẽ bỏ cuộc. Cho nên nếu Chúa Cha không lôi kéo thì ta không đến được với Chúa Giêsu đâu. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng có những lời mời gọi của Chúa Cha. Lời mời gọi ấy, lời thôi thúc ấy, lời lôi kéo ấy, khi ta cảm thấy thôi thúc muốn cầu nguyện, khi ta cảm thấy mình được đánh động bởi một biến cố nào đó, những anh chị em đi công tác bác ái về viết những cảm nhận đều thấy rõ là mình được tác động bởi việc đi phát quà, hay là bởi trò chơi nối kết và tháo gỡ, hay là bởi gặp một người nghèo họ đến họ lãnh quà mà họ vui mừng như thế nào, hay là những giờ cầu nguyện, chuỗi lòng thương xót, hay là chuỗi mân côi ngay từ sáng sớm. Những cái biến cố ấy tác động lôi kéo người ta đến với lòng thương xót Chúa. Có một biến cố nào đó nó sẽ tác động nơi mình, Đó là lời mời gọi của Chúa. Đó là có khi mình gặp một mình đang chán nản, rồi một người đến khích lệ mình, mời gọi mình, thôi tham gia vào nhóm tín thác đi, tham gia vào khát vọng đi, hãy đến với cà phê khát vọng đi để mà vào trong phòng thì thầm đó mà cầu nguyện. Đó, thì Chúa cũng mời gọi chúng ta trở thành những người đi lôi kéo người khác. Đã bạn đã đưa được một người nào đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa chưa? Bạn đã đưa một người nào đến được với phòng thì thầm của cà phê khát vọng chưa? Bạn đã đưa một người nào đó để mà họ mở, họ nghe bài giảng lòng thương xót Chúa chưa? Mỗi người chúng ta phải trở thành người lôi kéo người khác. Chúa Cha lôi kéo họ, nhưng mà Chúa bảo này, ta nhờ con đi làm việc này, con nhờ con đi gặp người kia, con nhờ con đi đến với người ngọ, con lôi kéo họ đến. Con lôi kéo họ đến. Cho nên cứ ai đến gặp tôi là tôi lôi kéo họ đến với lòng thương xót Chúa. Rồi họ có đến hay không có đến là tự do của họ. Nhưng mà mình có lôi kéo không? Có nghĩa là có mời gọi không? Có giới thiệu không? Có hướng dẫn hay không? Có làm chứng cho họ không? Lời chứng của mình là một sự lôi kéo mãnh liệt nhất và có sức thu hút nhất, thưa anh chị em. Cách sống đầy lòng thương xót của anh chị em. Cho nên các cha bảo tôi phải bái phục Cha vì nhóm tín thác và khát vọng. Nắng như thế này, vùng sâu vùng xa như thế này, thú thật từ ngày lập giáo xứ đến bây giờ, chưa có một phái đoàn, chưa có một nhóm nào đến thăm tặng quà, vừa nhiều quà, vừa đông người đến như thế này, làm rộn ràng, nhộn nhịp lên cả một giáo xứ, ngay cả ngày buồn mạng cũng không có đông như thế này. Và lý do là khi mình đến đông như vậy làm cho người ta được lôi kéo đến với lòng thương xót Chúa. Khi các bạn đi tham gia những chuyến công tác mà vùng sâu vùng xa khó khăn hiểm trở như vậy, đấy là lời lôi kéo người ta đến với lòng thương xót Chúa. Người ta sẽ thắc mắc, làm sao mà người trẻ họ lại không sợ khó à? Không sợ khổ à? Không sợ nắng à? Không sợ đen à? Sợ chứ. Nhưng mà lòng thương xót Chúa lôi kéo họ đến. Và sự mà họ đến như thế lại trở thành một cái cách để lôi kéo những người ở địa phương đến với lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta hãy trở thành người lôi kéo người khác đến với lòng thương xót Chúa. Như Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký số 1507, không ai tự mình đến với ta nếu không được lòng thương xót của ta lôi kéo. Lòng Chúa thương xót chính là sức hút, là nam châm kéo ta đến với Chúa Giê-xu để được nuôi dưỡng bằng bánh hàng sống. Và ta cũng hãy trở thành người lôi kéo người khác đến với lòng thương xót Chúa, đến với Chúa Giê-xu Thánh Thể để họ được nuôi dưỡng. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cho chúng con biết để Chúa Cha lôi kéo đến với Chúa bánh hàng sống, để được nuôi dưỡng trong lòng thương xót và trở thành chứng nhân của tình yêu thương xót giữa đời.
Chúa gọi mời, lòng vui sướng ngơ ngàng tựa như giấc mơ.
Vì phục vụ nhà Chúa là ước mơ của đời con, được trở nên ngọn nến hao mòn trong tình yêu.
Niềm hạnh phúc trong lòng con dạt dào, đời hồng ân Chúa tặng ban ngọt ngào. Con nào đâu biết lấy chi đáp đền cho cơn xứng tình yêu.
Thì lạy Thiên Chúa, nay con đây xin dâng Ngài tất cả. Dòng đời nhân thế, Chúa hãy dùng con xóa nỗi buồn thương.
Vì họ con xin thành hiến chính mình con. Nguyện đời trao dâng, Chúa ơi thương giữ con vẹn toàn.
Xin cho tình con mãi trung thành, ngàn mong ước mai này chọn riêng Chúa thôi.
Và
cuộc đời thánh khiết, một trái tim luôn dành trong thành chứng nhân đời sống khó nghèo giữa nhân thế.
Dặm đường xa có những lúc mệt nhoài, lòng chân ái có những lúc đổi thay, xin tình yêu Chúa đỡ nâng, tháng ngày chúng trinh bước trọn tình. Thì lạy Thiên Chúa, nay con đây xin dâng Ngài tất cả. Dòng đời nhân thế, Chúa hãy dùng con xoa nỗi buồn thương. Vì họ còn xin thành hiến chính mình con. Nguyện đời trao dâng, Chúa hãy thương giữ con vẹn toàn.
Vây lấy con, nguyện một đời dâng hiến thành khúc ca vang tình yêu, đời hát danh Thiên Chúa tràn hòa muôn ngàn nơi.
Cùng với Chúa con nhịp bước giữa đời, chẳng ngại chi những nguy biến đợi chờ, có bàn tay Chúa dẫn đưa cho thuyền con qua lối trùng dương. Thì lạy Thiên Chúa, nay con đây xin dâng Ngài tất cả. Dòng đời nhân thế, Chúa hãy dùng con xoa nỗi buồn thương. Vì họ còn xin thành hiến chính mình con. Nguyện đời trao dâng, Chúa hãy thương giữ con vẹn toàn.
Thì lạy Thiên Chúa, nay con đây xin dâng Ngài tất cả.
Dòng đời nhân thế, Chúa hãy dùng con xoa nỗi buồn thương.
Vì họ còn xin thành hiến chính mình con. Nguyện đời trao trong sương, Chúa hỡi thương giữ con vẹn toàn.